Không có nhiều thời giờ, thế cho nên chắc chúng ta phải sang một đoạn văn kế tiếp. Nó gần với đoạn văn mà người bạn học viên đã chọn để làm đề tài cầu nguyện hôm nay đó. Các anh chị lấy cũng chương 2 mà câu 42 cho đến 47. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy,
luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điều tương giống lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung, họ đem bán đất đai của cải lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu rỗi.
Cảm ơn các anh chị. Lúc nãy tôi có nói với các anh chị là Thánh Luca giới thiệu cho mình mẫu gương sống đức tin, thì cụ thể là ở đây này, cộng đoàn tín hữu đầu tiên có bốn yếu tố trong đời sống của cộng đoàn này, bốn yếu tố chính. Thứ nhất đó, là nghe các tông đồ giảng lời Chúa. Khi đọc các sách tin mừng, tôi đã nói với các anh chị là thời các tín hữu đầu tiên thì không phải người ta đã có sách tin mừng như mình bây giờ, mà các tông đồ đó là giảng trực tiếp. Các ngài đã nghe Chúa Giêsu dạy, đã sống với Chúa Giêsu, đã chứng kiến những việc Chúa làm. Các ngài giảng trực tiếp, và các ngài giảng chắc là sống động lắm, bởi vì nó là kinh nghiệm bản thân mà. Đấy, chúng ta cứ hình dung ông Thánh Phêrô mà ông ấy kể chuyện là ông ở trong vườn cây dầu với Chúa Giêsu như thế nào, thì chỉ có mà khóc thôi chứ. Đấy. Mà ông đâu có kể sự thánh thiện của ông đâu, ông ấy kể tội của ông ấy chứ. Ông ấy kể lúc mà thầy bị bắt thì tao chạy trốn làm sao. Rồi có con bé con ấy, nó ra nó dọa câu là tao sợ quá, tao chối Chúa làm sao. Mình phải thấy nó sống động lắm. Yếu tố đầu tiên là các tín hữu nghe các tông đồ giảng lời Chúa. Rồi thứ hai đó là bẻ bánh. Nghĩa là gì? Bẻ bánh nghĩa là thánh lễ đấy, là bí tích thánh thể. Yếu tố thứ ba đó là cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Và yếu tố thứ tư, nó giống như là hiệu quả của một đời sống lắng nghe lời Chúa, cử hành thánh thể và cầu nguyện không ngừng. Cái hiệu quả đó là người ta chia sẻ đời sống với nhau, đến nỗi mà người ta bỏ tài sản làm của chung và chia cho nhau, không ai phải thiếu thốn. Không có cái cảnh gọi là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Nhiều người gọi đây là xã hội cộng sản đầu tiên. Nhưng có một sự khác biệt rất căn bản. Nếu chúng ta dùng cái từ cộng sản, cái sự khác biệt đó là ngày hôm nay khi nói đến cái từ cộng sản, Nếu có cái chuyện mà gọi là chia sẻ của cải vật chất cho đồng đều thì thực sự ra đó là bằng luật, phải không? Bằng mệnh lệnh, nhiều khi bằng sự ép buộc, chẳng hạn đánh tư sản. Còn khi so sánh cộng đoàn tín hữu đầu tiên như một xã hội cộng sản đầu tiên thì phải thấy cái động lực thúc đẩy sự chia sẻ ấy không phải là sự áp đặt từ bên ngoài bằng những mệnh lệnh, bằng những áp bức, mà là từ bên trong tâm hồn. Từ bên trong tâm hồn. Mà sở dĩ có từ bên trong tâm hồn như vậy là vì các tín hữu gặp gỡ Chúa từ bên trên, nghe lời của Ngài, cầu nguyện với Ngài, cử hành thánh thể. Từ bên trên và từ bên trong tâm hồn, nó tạo nên sự khác biệt rất lớn. Cái trong lịch sử giáo hội của chúng ta, các tu sĩ sống trong các dòng tu là những người Kitô hữu cố gắng để họa lại đời sống cộng đoàn này. Cho nên các tu sĩ có lời khấn khó nghèo, lời khấn khiết định, lời khấn vâng phục. Thực sự các anh chị nhìn vào một nhà dòng có thể so sánh với những nhà hàng xóm thì thấy nhà dòng xây to hơn, xây đẹp hơn. Đơn giản là bởi vì người ta ở tập thể. Người ta ở tập thể thì người ta bắt buộc phải xây như vậy. Rồi còn gắn với nhà nguyện, rồi thì gắn với các phòng học, rồi gắn với nhà sinh hoạt, nhà cơm chẳng hạn. Cho nên tự nhiên nhìn nó lớn lao vậy. Chứ còn thật ra đó, các anh chị ở cái nhà tuy nó nhỏ hơn, nhưng mà nhà đấy là của các anh chị. Xin lỗi, mai mốt mà có già rồi có qua đi thì vẫn có thể để lại cái nhà đó cho ai mà mình muốn. Còn các tu sĩ thì làm sao? Có để cái nhà dòng cho người khác không? Không có gì hết. Không có gì hết. Cái tinh thần khó nghèo nó nằm ở chỗ đấy. Không có gì hết. Đến cả giáo hoàng cũng vậy thôi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, mọi sự, những quà tặng lớn lao vĩ đại của các nước gửi đến cho Ngài là của giáo hội. Còn các cháu mà có muốn xin một chút gì làm kỷ niệm, chẳng hạn như là xin cái bút chì ngày xưa của Đức Giáo Hoàng, cái bút chì mà Ngài dùng chẳng hạn, xin để giữ làm vật kỷ niệm, thì có thể vào thánh cho. Nhưng mà ngay cả Đức Giáo Hoàng không có gì là của riêng. Thế cho nên đời tu đó là một nỗ lực đi theo Chúa Kitô thật sát và muốn họa lại cái đời sống của các Kitô hữu đầu tiên. Thì dĩ nhiên các giáo xứ chúng ta không ai buộc mình phải sống như thế, nhưng dẫu sao đây cũng vẫn là một lời mời gọi. Để làm sao trong giáo xứ của mình, đừng để cho một người bà con công giáo nào phải chết đói. Nhất là vào những cái dịp đặc biệt. Có những gia đình mà túng thiếu quá. Nhiều anh chị ở đây làm việc trong các hội đồng giáo xứ chẳng hạn, hay là trong các đoàn thể. Chúng ta cũng phải quan tâm đến cái điều đó. Nó thể hiện cái đời sống đức tin Kitô giáo của mình. Còn một đoạn văn nữa mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm, nhưng mà thôi, nhiều anh chị phải về xa, chúng ta tạm dừng ở đây vậy, rồi có thể để lần sau chia sẻ thêm. Thế lần tới đó thì mời các anh chị đọc từ chương 9, phải không? Đến chương 18.